người tội lỗi đam mê, dù lỗi con nặng nề ngài vỗ về ủi an, và lại còn tặng ban con một làm hy lễ để cứu thế gian này thoát qua kiếp đời u. Cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh ngài, khoan dung và nhân ái tình ngài cao vút thẳm sâu, con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đậy hồn con hết bỡ nhớ, xin thương tình cứu chữa đậy hồn con
ngày 31 tháng 3, chân phước Joan Toulouse, Thánh Phêrô Vũ Đình Tước tử đạo. Chân phước Joan Toulouse. Vào năm 1240, một số tu sĩ dòng Cát Minh từ Palestina đã thành lập một tu viện ở Toulouse, nước Pháp. 25 năm sau đó, Thánh Simon Stock, vị linh mục bề trên cả thuộc dòng Cát Minh, có dịp kinh lý qua miền Toulouse. Một bà đạo đức đến xin gặp ngài. Hết sức đơn sơ, bà tự giới thiệu mình là Joan, và bà nghiêm túc xin với vị linh mục: "Thưa cha, con có thể chia sẻ luật dòng Đa Minh, luật dòng Cát Minh với tư cách là một hội viên không? Con có thể chia sẻ luật dòng Cát Minh với tư cách là một hội viên không?" Lúc ấy, Thánh Simon Stock đang là bề trên của dòng. Ngài có quyền ban phép theo lời thỉnh cầu của bà ấy. Ngài trả lời: "Được chứ." Và bà Joan đã trở thành hội viên đầu tiên. Bà Joan lãnh nhận tu phục của dòng Cát Minh. Bà tuyên khấn giữ mình trinh khiết trọn đời trước sự chứng kiến của Thánh Simon Stock. Bà Joan tiếp tục đời sống đơn sơ, trầm lặng ngay tại căn nhà riêng của mình. Suốt phần đời còn lại, bà Joan đã cố gắng hết sức để bền đỗ với những điều luật của dòng Cát Minh. Bà tham dự thánh lễ và đọc kinh cầu hàng ngày tại nhà thờ Cát Minh. Phần thời giờ còn lại trong đời sống, Joan thăm viếng những người nghèo khổ, đau ốm và những người bơ vơ không nơi nương tựa. Joan tập cho các bé trai giúp lễ. Joan nâng đỡ những người già yếu bằng cách giúp họ làm những công việc lặt vặt hữu ích. Joan cầu nguyện với họ và đã làm tươi sáng nhiều con tim bằng những câu chuyện vui. Chân phước Joan Toulouse luôn mang trong túi áo mình một tấm ảnh Chúa Giêsu chịu nạn. Đó là cuốn sách của ngài. Thỉnh thoảng Joan Toulouse lấy tấm ảnh ra chiêm ngắm. Ánh mắt Joan rạng rỡ hẳn lên. Người ta nói rằng Joan Toulouse đọc được vài lời khuyên mới mỗi khi ngài học nơi tấm ảnh ấy. Khi qua đời, chân phước Joan Toulouse được chôn cất tại nhà thờ Cát Minh miền ấy. Suốt một đời, Joan Toulouse đã là một người con ngoan của sứ đạo. Thưa anh chị em và các bạn, một vị thánh, một chân phước cuộc đời âm thầm, trầm lặng và đơn giản như thế, không có những việc trội trang, không có những công trạng hiển hách, cũng chẳng có học vị cao cấp, bằng cấp gì cả, âm thầm lặng lẽ như vậy. Qua câu chuyện của Trần Phước Doan Toulouse, chúng ta hãy nài xin Ngài chỉ cho chúng ta cách thức lan truyền tình yêu Chúa Giêsu trong sứ đạo của mình nơi những người láng giềng của chúng ta, và đặc biệt với những anh chị em đi vào con đường linh đạo lòng Chúa thương xót, con đường âm thầm, con đường lặng lẽ, bằng những cầu nguyện, những giờ phút cầu nguyện với lòng Chúa thương xót, như là Thánh Gioan Toulouse chuyên cần trong việc cầu nguyện, rồi làm thực hành lòng thương xót bằng những việc rất là nhỏ bé hàng ngày, thăm viếng những người nghèo khổ đau ốm, thăm nom những người bơ vơ không nơi nương tựa, rồi nâng đỡ những người già yếu bằng cách là giúp họ làm vài công việc lặt vặt. Và một điểm mà có thể chúng ta không để ý đó là làm gì? Là làm tươi sáng nhiều con tim héo hắt bằng những câu chuyện vui, để cho họ có thấy được rằng là và con tim đã vui trở lại. Ngày hôm nay có nhiều con tim héo hắt, có nhiều con tim bể nát, vỡ vụn, có nhiều con tim đã trở thành những trái tim ngục tù, trái tim mùa đông. Mình làm sao để cho những con tim ấy vui trở lại? Chỉ có ngọn lửa lòng thương xót sưởi ấm những con tim băng giá, ngọn lửa lòng thương xót chiếu sáng những con tim ngục tù tăm tối, trong hận thù, trong buồn phiền, trong lo âu, trong thất vọng và trong tuyệt vọng nữa. Mỗi người anh chị em chúng ta đều có thể làm được chuyện đó. Mà làm như thế là chúng ta đang trở nên thánh đấy. Chứ không phải chỉ hướng tới, mà còn là trở nên. Hướng tới có khi mình đứng mình nhìn, chiêm ngắm vị thánh. Nhưng mà mình đang trở nên thánh gọi là từng bước, những bước trên lòng thương xót, tập tành. Khi mà anh làm cho một người khác vui, chẳng cần phải triết lý cao siêu gì cả. Mấy anh em chúng tôi nhiều khi ngồi chọc nhau những chuyện rất là bình thường thôi, cứ giễu nhau quanh, nói lấy hình cũ ra coi, rồi bảo sau hồi đó tôi với anh đi thiền nguyện tín thác mà hồi đó anh cao thước rưỡi, thước bảy chứ, tôi nhìn thấy anh cao đẹp trai mà sao mỗi ngày mỗi lùn đi là sao ấy? Có gì còn mỗi thước mấy kia, cười bảo còn có thước rưỡi năm phân. Nhưng mà tao lùn đi nhưng mà đạo đức tao lên, ví dụ như thế, mà cứ giễu với nhau vậy đấy. Phải tập có những chuyện khôi hài, đừng có nghiêm túc quá, đừng nghiêm túc quá. Nhiều khi chúng ta quá nghiêm túc, từ trong phụng vụ, trong đến kinh kệ, trong đến cầu nguyện, lúc nào cũng quá cứng ngắc nghiêm túc quá. Chúa bảo cười lên tí con, có bà mà rũ rượi qua đầu, vì của con à đau thương. Chú bà đâu phải làm vậy, bà làm gì cũng làm quá, không phải rũ rượi lên như thế, không cần thiết. Cho nên mới có câu là một vị thánh buồn là một vị thánh đáng buồn, mà trên thiên đàng không có chỗ cho những vị thánh buồn. Mới đến thế đó, mình ngồi mình buồn, mình cũng chán rồi thôi, con đi xuống hỏa ngục được chơi với mình, quỷ nó buồn với nhau cho nó vui, buồn với nhau cho nó vui. Cho nên thưa anh chị em, có những người gửi những tin nhắn, là lâu gửi tin nhắn cha con gửi những câu chuyện vui cho đỡ buồn, đọc thấy cũng thú vị, có những câu chuyện vui tế nhị, còn có những câu chuyện thì nó lại tục quá, nó lại không cười được, mà nó cười rẻ tiền quá, chẳng không hay. Đơn sơ thôi, cứ hồn nhiên thôi, bình dị thì nó dễ chịu hơn là những câu chuyện tục, cứ phải nghĩ hai ba ý hay một cái lời hai ba ý gì đó rồi cười đỏ mặt ấy. Không, tôi thấy nó không có thanh nhã mấy. Đơn sơ hồn nhiên đi, để nên thánh trong những chuyện rất là nhỏ bé. Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi.
Việt Nam năm xưa, một lòng lạy Chúa chân nhân hiền.
Thánh Phêrô Vũ Đình Tước, Thánh Tử Đạo Việt Nam. Mời anh chị em chúng ta cùng lắng nghe cùng ngày hôm nay, ngày 31 tháng 3, câu chuyện của một vị Thánh Tử Đạo Việt Nam, Thánh Phêrô Vũ Đình Tước, 1775-1839. Kết thúc một thánh lễ. Kể từ lúc bị bắt cho đến lúc chịu chết vì danh Đức Kitô, cuộc tử đạo của Thánh Đa Minh Tước chỉ vọn vẹn trong vài tiếng đồng hồ. Thế nhưng đây là một cuộc tử đạo có 102, viết nên một trang sử độc đáo của Giáo hội Việt Nam. Vị linh mục đạo đức đã sống những khoảnh khắc cuối cùng của đời mình như một thánh lễ. Bị đánh trọng thương, nằm giữa các tín hữu thân mến và hấp hối trên vũng máu đào của chính mình, thánh nhân vẫn tiếp tục khích lệ anh em, vẫn dâng lời chúc tụng tạ ơn thiết tha và dâng chính mạng sống của mình cho Đức Giêsu, đấng mà Ngài không ngừng gọi tên trong những giây phút sau hết. Dĩ đào vi thượng, trốn là phương thế tốt nhất. Đa Minh Vũ Đình Tước sinh năm 1775 tại làng Trung Lao, tỉnh Nam Định. Ngay từ bé, cậu đã tỏ ra là người đạo đức vững chắc. Khi được làm linh mục, cha Tước tận tụy không biết mệt mỏi trong việc thánh hóa các tín hữu. Ngày 17 tháng 4 năm 1811, cha Tước xin nhập dòng Thánh Đa Minh và tuyên khấn ngày 18 tháng 4 năm 1812. Đức cha Dedalo Gallo y bổ nhiệm cha coi sóc các tín hữu ở Sương Điền, một làng công giáo đông đảo của địa phận Đông Đằng Ngoài. Từ năm 1838, khi cuộc bách hại của vua Minh Mạng trở nên mãnh liệt tại địa phận Đông, cha phải ẩn náu trong nhà các tín hữu. Ông Đa Minh Đoài kể rằng: "Cha Đa Minh Tước trú ở nơi nhà tôi 2 tháng. Trong thời gian này, tôi được chứng kiến đời sống đạo đức sâu xa của cha. Ngài thức trắng đêm để cầu nguyện và dâng thánh lễ ngay từ tảng sáng. Khi đó tôi ra ngoài vườn canh chừng giúp cha. Một hôm tôi hỏi cha: Thưa cha, nếu người ta đến bắt cha, cha sẽ xử thế nào đây? Ngài liền đáp: Chạy trốn nếu có thể. Dĩ đào vi thượng sách, chạy trốn nếu có thể. Còn không thể trốn nữa thì xin vâng theo ý Chúa. Điều Ngài thường lo lắng là làm thế nào tránh không gây phiền hà hay thiệt hại cho chúng tôi, những người cho Ngài trú ẩn. Mưu sự tại nhân. Gần nơi cha Tước trú ẩn có một viên quan phán bát phẩm tên là Phan, phụ trách huyện Cẩm Hà. Trước đây ông Phan đã từng góp phần bắt cha Henares Ninh và thầy Triểu, cho nên được đức vua tưởng thưởng trọng hậu. Vì thế mà ông Phan này rất sốt sáng, nhiệt tình trong việc tìm bắt các linh mục khác để lãnh thưởng. Ngày 2 tháng 4 năm 1839 có tin mật báo. Viên quan này liền dẫn khoảng 40 người đến bao vây bắt cha Tước tại nhà ông Nhiêu Tĩnh, nơi Ngài đang trú ngụ. Cha Tước đang dâng thánh lễ, nghe tiếng động liền vội vàng cởi áo lễ, dự định là chạy qua vườn để trốn sang nhà một người khác. Thế nhưng đám người kia đã nhìn thấy và chặn cha lại. Noi gương thầy Chí Thánh năm xưa trong vườn cây dầu, cha nói: "Các ông đi tìm ai?" Và khi họ nói tìm bắt linh mục, cha liền xác định: "Chính là tôi đây." Quả đúng như dự đoán trước, nếu không trốn kịp thì xin cho ý Chúa được thể hiện. Thế là họ trói cha lại. và áp giải về Cẩm Hà, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Các tín hữu ở Sương Điền mới đầu thì họ tưởng đó là quân của triều đình, cho nên họ ngần ngừ không dám ra tay. Nhưng mà đến khi biết nhóm người này là quân của ông Bát Phan, cho nên họ liền bỏ tiền ra để mà chuộc. Thế nhưng phe đối phương không chịu, họ muốn nhận tiền thưởng lẫn danh vọng mà nhà vua trao cho họ cơ, chứ không muốn nhận tiền của đám dân này để chuộc cho cha tước. Thế là khi đoàn người vừa mới di chuyển, các tín hữu liền hô hào nhau cầm gậy gộc rượt theo, đuổi theo quân lính của ông Phan để giải cứu người cha thiêng liêng yêu quý của họ. Nhiều phụ nữ, các bà, các chị cũng tham gia vào cuộc giải cứu này. Về phần nhóm người bị bắt giữ, vì phải lôi theo một tù nhân bị trói, thấy khó lòng đạt được mục đích, vì người dân đang đuổi theo sát quá. Cái nhóm của ông Phan, nhóm mà bắt cha tước, vừa chạy trốn lại phải lôi theo một tù nhân bị trói, cho nên là đi chậm. Cho nên họ chọn một cái giải pháp, đó là thanh toán luôn đối tượng ở trong tầm tay của mình, tức là giết luôn cha tước cho nó gọn, khỏi cần bắt giải về quan huyện trì cho nó mất thời giờ, mà lại có nguy cơ là bị đám dân làng bắt lại trọn bộ. Cho nên theo lệnh của viên chỉ huy, một người tên là Ngọc liền bổ trên đầu vị linh mục một nhát búa, khiến cha ngã gục trong vũng máu. Sau đó họ tản ra, chạy thục mạng để thoát thân, để cha Ngọc, để cha tước nằm sống dở chết dở ở đó. Các tín hữu lúc đó rượt theo nhóm của ông Phan. Vừa rượt tới nơi thì một số ở lại để săn sóc cha, và bắt được ít người, trong đó có cả viên chỉ huy, rồi đem nộp đám ấy cho quan để mà xét xử. Phần cha tước, cha tỏ ra rất bình tĩnh trong giây phút hấp hối, ngước nhìn các bổn đạo đang nức nở vây chung quanh mình. Cha lựa lời trấn an họ, khích lệ tất cả kiên trung làm chứng cho đức tin. Một tín hữu xé áo định băng vết thương đẫm máu trên đầu của cha, nhưng cha ra dấu cản lại và kêu mời hiệp ý cầu nguyện. Sau đó cha sốt sáng tạ ơn Chúa về những ơn lành đã nhận được trong suốt cuộc đời, và nhất là ơn được đổ máu vì đức tin. Vì vết thương quá trầm trọng, máu ra nhiều, sức lực vị linh mục cạn dần, lời cha nói mỗi lúc một nhỏ bớt, và cuối cùng mọi người chỉ còn được nghe tiếng thều thào kêu tên cực trọng Đức Giêsu. Thánh lễ dở dang buổi sáng giờ đây kết thúc bằng hy lễ mạng sống của chính vị chủ tế. Các tín hữu coi Ngài như vị tử đạo, nên thấm máu của Ngài đổ ra làm thánh tích. Thi hài của cha tước được đưa về an táng tại nhà thờ Sương Điền. Giáo hội đã xác nhận chứng tá tử đạo của cha Đa Minh Vũ Đình Tước, linh mục dòng Thuyết Giáo. Ngày 27 tháng 5 năm 1900, Đức Thánh Cha Liêu thứ 13 suy tôn cha Đa Minh Vũ Đình Tước lên bậc chân phước. Ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị nâng Ngài lên bậc hiển thánh. Thưa anh chị em, chúng ta có gương sáng của 117 thánh tử đạo Việt Nam. Đây là một trong 117 vị thánh ấy. Có những vị thánh thì bị bắt, bị tù, bị hành hạ, có khi cả tháng, có khi cả năm. có khi thả lên thả xuống. Còn cha tước chỉ trong vòng có 2-3 tiếng đồng hồ, từ lúc bị bắt đến lúc chết, mà không có đưa ra pháp trường mà xử như các vị thánh khác, mà bị chính những người đi bắt cha tước lại chạy trốn vì bị đuổi theo. Rồi để mà trốn thoát cho nó nhanh thì đã giết chết cha tước. Và cha tước đã nằm xuống trên vũng máu của chính mình, vẫn còn can đảm, vẫn còn mạnh dạn tuyên dương đức tin và khuyên bảo người tín hữu không khóc lóc, không kêu than, nhưng vững tin vào Chúa và dâng lời tạ ơn, đồng thời thều thào phó mình cho Chúa bằng tên cực trọng Giêsu. Thưa anh chị em, một thánh lễ bắt đầu ở trong ngôi nhà. Dở dang thì lính đến cởi áo lễ chạy trốn, và kết thúc thánh lễ ở ngoài đường, trên đường chạy bị bắt và bị giết. Thánh lễ đẹp không? Khởi đầu bị vị chủ tế dâng lễ, kết thúc vị chủ tế ấy hiến chính mạng sống mình làm của lễ, như là Chúa Giêsu cầm lấy bánh, hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy hiến mạng sống vì các con. Mỗi người chúng ta ngày hôm nay, thưa anh chị em và các bạn, có cảm thấy là mình hãnh diện vì con cháu các thánh tử đạo Việt Nam không? Hay là chúng ta lại bị ảnh hưởng của kinh tế thị trường là hàng nội không bằng hàng ngoại? Có những người bảo các thánh tử đạo Việt Nam không thiêng mà các thánh nước ngoài, cho nên là giáo dân cứ chạy đến khấn khứa với các thánh nước ngoài nhiều hơn thánh tử đạo Việt Nam. Còn sao vậy? Thánh tử đạo Việt Nam ít làm phép lạ. Có làm được phép lạ hay không là do ơn Chúa ban, chứ không phải tự các thánh có thể làm được. Tất cả những gì chúng ta có đều là ơn Chúa ban. Và những thánh mà Chúa cho làm phép lạ, Chúa cho người ta cầu thiêng liêng là cũng ơn Chúa ban. Điều quan trọng không phải là đến để xin ơn, mà đến với các thánh để noi gương bắt chước các ngài. Các ngài đã sống cuộc sống chứng tá đức tin như thế nào, thì mỗi người chúng ta ngày hôm nay, những tông đồ của lòng Chúa thương xót, cũng được mời gọi ra đi để làm chứng cho lòng Chúa thương xót như vậy, can đảm, mạnh bạo, trốn nếu mà bị bắt. Chúa nói khi các con bị bắt ở nhà này, thành này thì hãy chạy sang thành khác, nhà này thì hãy chạy sang nhà khác. Ví bằng mà không trốn được nữa thì mạnh dạn can đảm tuyên xưng đức tin, các ngươi tìm ai, chính là ta đây. Và cái cách thức tuyên xưng đức tin làm cho người ta nể phục, mà không phải là bởi các ngài là anh hùng cái thế giống như là anh hùng Lương Sơn Bạc, hay là giống như dũng sĩ Rừng Xanh. Không phải, các ngài cũng yếu đuối như chúng ta, cũng lo sợ như chúng ta, cũng sợ chết như chúng ta, và da thịt các ngài bằng da bằng thịt như chúng ta, hay là bằng gỗ bằng sắt như chúng ta. Kìm kẹp đau không? Đau chứ. Nếu không đau thì chẳng có giá trị gì cả. Nhưng mà ơn ta đủ cho con, Chúa nói với Phao-lô vậy. Tôi có thể làm được mọi sự trong Đức Kitô đấng ban sức mạnh cho tôi. Cho nên thương chị em và các bạn, ra đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Những nơi nào đón tiếp ta ở lại, những nơi nào không đón tiếp thì phủ bụi chân tiếp tục ra đi, và chấp nhận sỉ nhục, chấp nhận chê bai, chấp nhận cười chê, chấp nhận bị lãng quên, chấp nhận bị phản bội, đón nhận hết tất cả vì lòng thương xót của Chúa. Và những người nào mạnh dạn đã đi loan truyền lòng thương xót Chúa và làm chứng cho lòng thương xót Chúa như vậy, Chúa nói với thánh nữ Faustina, và qua thánh nữ Faustina nói với chúng ta ngày hôm nay, những người đi loan truyền và làm chứng cho lòng thương xót của ta, ta sẽ ở với họ, không kẻ thù nào làm hại được họ. Ta sẽ bảo vệ họ như vinh quang của ta. Ta sẽ chăm sóc họ như người mẹ chăm sóc con thơ. Và giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an. Amen.